giống nhau hết á, ai cũng có cái sự tỉnh thức mà tại trước giờ mình mãi mê mình. Bây giờ á mình phải chịu khó đấy, muốn có được cái đó phải đi tìm, thì gạt hết tất cả kinh đi. Này nói giỡn không nhỉ? Không có, phải học hết luôn. Nếu mà tìm không ra á thì lúc đó sẽ đi tìm. Giống như là tổ Đức Sơn á, học kinh Kim Cang Bát Nhã xong mà ông nghĩ là ông nắm hết tất cả các giáo lý của Phật rồi. Rồi đến lúc mà ông đến ông bị bà lão hỏi điểm tâm nào nó cũng biết. Rồi lên trên gặp tổ Long Đàm cũng hỏi nó cũng không biết nữa. Mà hỏi cái đó ông vội vàng lấy bộ kinh ra tìm. Tìm ở trong kinh không có. Cũng sừng cũng đốt một bộ kinh. Đốt là bộ kinh. Rồi còn tổ khác là tổ Hưng Nghiêm mà đệ tử của tổ Quy Sơn á. Sau khi tổ mất ông chỉ hỏi là trước khi cha mẹ sinh ra mặt mũi ông là cái gì. Ông vội vàng về ông tìm lôi hết cả cái kinh ra tìm, nó có nói chỗ nào.
Không có.
Kinh không có nói. Thì ngã mạn
chắc đến là mình có đồng ý là mình
có cái ngã mạn hơn các gọi là các đấng liệu yếu đạo tơ. Có vị có đồng ý không, hay là thầy nói là nói không có chứng cớ, thầy nói không có chứng cớ gì hết, không có trong kinh nào nói. Thôi được rồi, bác sĩ. Thì thôi bây giờ nói tiếp. Thì cái ngã mạn á, thì tham trong cái hôm nay mình nói một chút xíu về cái mạn,
chú cố các
bấm làm gì nhiều hơn một chút. Phần trước nói về ái luyến, thì giờ nói về tham sân si mạn nghi.
Thì cái mạn
ở trong cái mạng á, ở trong kinh phải nói kinh không, không nói kinh rồi thầy lại bị ở đâu ra. Trong kinh niết bàn là đại bát niết bàn của đại thừa ấy, chứ không phải niết bàn của kinh tiểu thừa. Niết bàn tiểu thừa nó mỏng vậy thôi, chỉ có trong đó chỉ có tả ở cái cảnh khi Đức Phật bắt thừa mất cái sự niết bàn thôi là hết. Còn kinh đại bát niết bàn của đại thừa thì nó quyển nó dày như vậy, nó thấy hai cái quyển rồi trong đó nó đầy hết cái bồ tát hỏi nhau,
tức là tranh luận với nhau
và hỏi nhiều rắc rối lắm. Trong đó chính thì mấy ống rắc rối mấy ống moi ra đầy thứ mạng, thì nó có bảy thứ cái mạng thấp mạng,
bảy thứ mạng mạng tức là
thì nói chung là ngã mạng hay là kiêu ngạo. Thì cái ngã mạn đó ở đây sẽ hôm nay tôi sẽ nói rõ hơn chút về cái mạn. Mạn nói chung là tức là mình so sánh với người khác, rồi mình đánh giá mình và người ta. Tới nó chạy cao quá ha, chạy sao chị thấp quá, mình so sánh và từ đó mình đánh giá. Mạn là như vậy đó. Thế giờ mạn trong kinh đó nói liệt kê ra tới 7 cái mạn,
chứ không phải là mình khinh người đâu, là mình sẽ thấy là để cho quý vị về xét lại mình xem.
Thì tôi nói như vậy để mình sửa, tức là khi mình bị cái bệnh nào nhiều nhất á, như tôi nói lần trước, đàn ông đó là bị cái bệnh ngã ái hay là ngã hay là ngã mạn á, mình bà là ái luyến. Thì hôm nay mình sẽ nói hiểu được cái nguyên nhân đó thì quý vị về mình tu, tức là sửa cái đó. Sửa cái đó xong thời gian tu mà những cái đó mình bớt đi đó, tức là mình tu đúng đường. Và tí nữa sẽ nói cái phương thức để tu, tức là lúc đó là nói cái vị tu thiền, tu cái gì đó nói sao. Nhưng nói về mạng nó có chia ra 7 thứ: mạng quá mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, và cái nữa cái chót là tà mạng. Đạo Phật rắc rối không, có thể thấy rắc rối không, gọi có chữ mạng không ạ?
Liệt kê tới 7 thứ mạng. Thì mình nói mạng, mạng, chữ mạng không đó, tức là mình so sánh và mình chấp vào đó. Thì cái chữ mạng tức là, ở đây lấy một ví dụ bình thường là một người giàu hơn mình, hoặc là người ta thông minh hơn mình, hay là người học giỏi hơn mình, hay là có học hơn mình. Thì tôi lấy cái ví dụ người có học đi, hoặc là người mình thấy người ta có cái gì đó. Ví dụ người học, nó lấy vấn đề học, thì mình thấy cái người mà học bằng mình đó, thì mình so sánh nó chạy người học bằng mình. Còn cái người khác học thấp hơn mình, thì mình nói chạy anh này học thua tôi, thấp hơn tôi. Còn mình chấp vào đó, mình đi đâu mình cũng nói cái đó, mình bám víu vào đó, mình nói ô cái anh nó học bằng tôi mà không có hơn đâu, hoặc là cái người đó học thấp hơn, ô anh đã học mới có tới cử nhân thôi, tôi tiến sĩ rồi, ví dụ như vậy. Mình so sánh xong thì mình đánh giá, xong mình chấp vào đó, mình cứ nói nó làm mạng. Người trên thì sao? Người trên thì kế tiếp nó sang cái khai mạng khác. Cái thứ gì là quá mạng, là quá là vượt qua. Thì cái như thế gì là quá mạng, tức là hồi nãy là bằng mới thua, bây giờ đến người hơn mới bằng nên mà. Thì cái người bằng á thì mình cho là mình hơn, có người hơn á thì mình cho là mình bằng. Tức là người hơn mình á thì mình cho là ô anh nó bằng tôi thôi chứ không có hơn. Nói người bằng mình á bằng ô anh ấy thua tôi. Đó, cái đó là quá mạnh. Đó là hơn mình cho bằng thôi. Giờ kế tiếp nữa này, cái thứ ba là mạng quá mạng. Mạng quá mạng tức là hồi nãy cái anh ở trên thì cho bằng thôi, bây giờ mạng có mạng nặng hơn nữa, anh trên mà cho xuống. Học hơn mình, tôi giỏi hơn mình, không những hồi nãy là còn đỡ, mình cho ngang là kỳ này mình cho xuống dốc luôn. Mạng có mạng là như vậy. Thì hả? Mạng có mạng đó là cái mạng có mạng hơi nặng đó. Nặng hơn đó. Quý vị thấy nặng hơn á, ban đầu bằng thì cho bằng, thấp thì cho thấp. Kế tiếp là càng ngày người đến mạng có mạng thì lại hạ bệ người ta xuống nữa. Tức là chứng tỏ cái sự chấp ngã càng mạnh hơn nữa, muốn đè bẹp người ta. Cái ngã của mình đó, cái tôi này, cái ta đó. Chùa người ta đẹp hơn mình, nói hồi cái chùa xấu ỉn. Đúng không? Nói vậy quý vị em nghe chơi cho vui đâu nha, về phải kiểm lại mình á. Để thấy nói thấy vậy, tại tôi nói tôi cũng buồn cười nữa. Nhưng mà tại vì nhiều khi những chuyện buồn tôi nói cũng cười được nữa. Nhất là các vị nam nhi đó, tôi cũng có mạng nhiều lắm, không có tránh. Đó là ba cái mạng rồi, mạng quá mạng tức là trên mình đã vượt qua rồi, còn đè thêm cái mạng nữa. Rồi kế tiếp là cái thứ tư là ngã mạn. Cái ngã mạn này thì nó chung chung, nó chung chung mà nó nặng hơn nữa, nó lại cái trình độ này nặng hơn nữa. Và cái kia đó chỉ có so sánh người ta thôi, lên xuống. Còn cái này ngã mạn á, như tôi nói cái chữ ngã mạn là cái anh này á mà không cần biết người ta trên dưới gì hết, khinh hết, chỉ có tôi thôi, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chỉ có tôi là trên hết, không giỏi hay là thua hay là gì cũng không cần biết, tôi là trên hết. Cái này mệt thôi. Nhưng cái này chẳng không, quý vị chắc cũng không có, không có ngã mạn là như vậy. Rồi đến cái thứ năm là tăng thượng mạn. Thì cái này nó làm sang cái chuyện là thường thường quý vị có nghe nói chữ tăng thượng mạn không, trong 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 cái giới không được nói dối ở trong giới tỳ kheo á. À, không phải như quý vị đâu, quý vị nói dối ăn vụng, nói không ăn vụng hay là vớ vẩn như vậy không có nặng. Trong đạo á, nhất là người tu á, thì kỵ nhất là cái tăng thượng mạng, tại vì đây nó dính líu đến cái vấn đề tu chứng. Tức là tăng thượng mạng nghĩa là gì? Tức là mình chưa chứng, mình chưa được cái đó mà mình nói là mình được. Tức là tôi tu chả đến đâu hết mà tôi nói tôi chứng A-la-hán, hay là tôi là Bồ-Tát, hoặc là tôi là tu Đà Hoàng, thí dụ như thế, tôi chứng sơ thiền hay nhị thiền hay gì đó, thì đó là tăng thượng mạng. Tức là mình chưa chứng mà mình cho là mình chứng, mình chưa được cái đó mình được, mà nói là tu. Nhưng mà trong vấn đề, trong giới luật thì rất là kỵ cái đó. Nhưng ngoài đời quý vị cũng phạm, cũng phạm tới, cũng phạm cái đó. Tức là chắc là nói khoác đó. Mình chưa cái đó mà nghe người ta nói chà, nhà anh có xe Mercedes hả? Cái mình xe mình là biết xe gì, nó cả là tèn. Mình nói tôi có, tôi cũng có, hoặc là tôi sắp mua rồi, sắp mua cái xe tướng anh rồi, thí dụ như vậy. Nó cũng là tăng thượng mạng, là chưa có, chưa được mà mình cứ nói đại là có, để chi? Mục đích là để làm gì? Để cho ta nể mình đó, nể mình hơn. Thế rồi nhiều khi không nói chuyện xe, nhiều khi nói đến danh vọng, địa vị, tiếng tăm của trong đời đó, mình không có. Nhiều người ở bên này á, đi làm cu li hoặc là làm trong nhà, rửa chén trong nhà hàng đó, rồi đi về Việt Nam nói tôi là chủ hãng xe, chủ hãng nhà hàng, tôi là chủ nhà hàng, cái đó là một loại tăng thượng mạng. Những người Việt kiều về hồi hương là ưa cái này đó. Quý vị thấy những trường hợp như vậy đó. Và tôi nói cười tại tôi tính tôi hay cười, chứ thật ra nhìn thấy như vậy mình rất là thương những người đó. Tại người ta thật là người ta đang sống trong cái sự vô minh, người đang tạo, người đang sống trong cái sự ảo tưởng mà không có hay, rất là đau khổ. Những người đó rất là đau khổ, người ta không có biết. Cho nên những người đó nghĩa như quý vị đau khổ còn biết tìm đến chùa hoặc cái gì, còn những người đó người ta sống y hệt ở trong đó, người ta không có, nghĩa là đầu óc người ta không có ngóc lên được, người ta luôn luôn bị cái đó nó nắm đầu, nó sai khiến đi, nó giống như là những cái con trâu á, bị người ta xỏ cái mũi nó nắm đi, nó bị những cái vô minh về cái mạng á, và tất cả những cái mạng này nó thuộc về vô minh chấp ngã đó. Nguy hiểm. Thì mình nhìn thấy những người như vậy á, mà người ta cũng vậy, người ta tưởng trong lúc người ta làm như vậy, người ta tưởng là hay, người ta tưởng là điệp đời, người ta tưởng là đó là sống trong cái ảo ảnh, sống trong cái ảo tưởng, sống trong illusion, và họ không có hay. Mình biết là mình đang sống trong cái ảo tưởng, rồi mình đang tìm cách thoát ra, còn họ là họ sống trong ảo tưởng mà không có hay, thì cái đó rất là khó chữa, khó trị, nó chịu thua. Để trừ khi nào á, họ phải gặp những cái gáo nước lạnh, gặp những cái gì á, gặp cái cuộc đời nó lên voi xuống chó, xuống tới mức lúc đó họ mới tỉnh được. Cho nên cái quan trọng là mình đừng có chờ đến khi mình bị như vậy, đừng có chờ đến khi mình bị như vậy rồi mới tỉnh. Mình hãy tỉnh trước đi, nó tốt hơn, đỡ hơn cho mình. Đó là cái thứ năm, cái mạng thứ năm. Đến cái mạng thứ sáu là ti liệt mạng. Ti liệt mạng nghe cái chữ là thấy hà tiện mà. thấy ti liệt đó. Ti liệt mạng tức là những cái kia hồi nãy thì mình có học thì mình còn so sánh, còn cái hạng này là hạng ở dưới, hạng ti liệt hèn mọn hèn hạ dưới, đó. Tức là tài sức, tài đức hay là cái sức, cái gì nói chung là tài sức hèn mọn, không có cái gì hết, mà cứ dưới mà cứ đòi lên khoe khoang, tức là không có trước. Ví dụ như mình có cử nhân thì mình nói ông tiến sĩ, ông bằng tôi mà ông tiến sĩ vậy chứ ông bằng tôi thì còn đỡ. Đằng này không có cái bằng cấp gì hết đó, mà cứ khoe khoang nói tôi thế này tôi thế nọ, tôi không có nhà hết, bên này đi thuê ở Văn Lang rồi. Bây giờ Việt Nam nói là bên này tôi có 2-3 cái biệt thự lận, là đi xe bus, mỗi tôi có 2-3 chiếc Mercedes, mấy chiếc BMW lúc là về, thí dụ như vậy. Cái đó là ti liệt mạng. Ti liệt mạng. Thì cái ti liệt mạng nó thường thường là nó nói chung là những cái trong sự đời, trong cuộc đời. Bây giờ đến cái tà mạng, cái chữ tà nó ngược với chữ chánh. Tà nó ngược với chữ chánh. Thì ở đây chữ tà thì nó liên quan đến đến chính pháp một chút. Thì tà mạng cũng giống như tà kiến. Tà mạng tức là tà tức là nghiêng sang bên, tà đạo. Cứ biết tà đạo là chánh đạo, là người ta đi đường thẳng, còn mình đi đường xéo xéo bên cạnh. Xéo xéo bên cạnh là tà đạo. Thì tà mạng tức là gì? Tức là ở đây nó liên quan đến vấn đề tu hành, vấn đề đạo đức. Cho nên tà mạng tức là mình không có đức, mà nói là mình có đức. Đây là bắt đầu liên quan đến vấn đề tu hành. Thì mình không có đức mà mình cho là mình có đức. Mình tu hành không có bao nhiêu, mình cho là mình tu hành khá đó. Rồi mình khinh người đó. Như những người vào chùa như vậy, những người vào chùa đó, những các đến các chùa tôi thấy các ông thường thường đưa vợ tới rồi vợ vào chúng chùa thôi, còn mình ngồi chờ ngoài xe. Trời ơi, bà học giờ ẹc vào chùa lại Phật, lại Phật tâm đây nè, Phật trong tâm này. Hỏi cần lại Phật đâu hết á. Thí dụ như vậy đó. Rồi bất đắc dĩ ông nào sợ vợ một chút vào chùa thì vợ bắt lại thì phải đứng sáng mấy cái lại cho có lệ, nhìn Phật lại lại cho có lệ lại. Tức là không có cái sự, nói chung là không biết đạo trên mới có cái sự ngã mạn như vậy. Không có biết đạo, không có biết cung kính tam bảo, không có biết lạy Phật, không có biết nói chung là tam bảo ở đây tức là Phật pháp tăng đó. Rồi tỷ là mình biết nhiều đó. Thường thường các ông là như vậy. Mà hôm nay tôi rất là hoan hỉ thấy các ông cũng khá đông, phân nửa. thường thường các chùa thì hôm nay có thể nói là lần đầu tiên mà tôi thấy các ông ngồi lên đứng trước rồi đến phân nửa.
Mấy người đi tu thấy nam đi tu nhiều hơn nữ.
Bên Nam rồi đó.
Bên Việt Nam ha.
Dạ.
Không phải đâu quý vị. Thật ra tức là quý vị không có ở trong không ở trong ngành, không ở trong nghề, không biết. Không có đâu. Tại vậy nè, người nữ đi tu nhiều lắm, tu nhiều hơn quý vị về Việt Nam vậy, ngoại quốc cũng vậy, bên chùa thôi cũng vậy, các ni cô và các sư cô đông gấp đôi. Người nữ đi tu nhiều hơn, nhưng mà có một cái họ không có xuất hiện nhiều bên ngoài. Các vị đi thuyết giảng, đi ra ngoài đó, thường thường là quý thầy, các cô thì không có đi ra, cho nên quý vị tưởng là thường thường trong các chùa cũng vậy, dù chùa ít người đi nữa, thì cũng số người nữ tu đó. Các ni cô, sư cô vẫn bao giờ cũng đông hơn. Ở chùa tôi cũng vậy. Nên tàu cũng vậy. Phật Quang Sơn đó, có hai cái Phật Quang Sơn bên Đài Loan. Phật Quang Sơn là cao hùng 400 cô ni, còn Phật Quang Sơn là dành cho tăng thì nó ở Đài Bắc, khoảng có khoảng 108 hay là không tới 200 tăng, gấp đôi. Ở bên tàu các chùa các sư cô rất là đông, đông gấp đôi gấp ba nữa. Còn là các chùa chung chung là người nữ đi tu nhiều hơn. Nhưng mà khi đi ra thì các cô mà ra thuyết pháp đó, thì thường thường các người nữ đi nghe, các ông lại không. Nhìn các bạn có bị đúng không? Cái đó tại vì chắc cái đó tại vì Thanh Hạ vô chắc cố là vô thượng sư cho nên trên các ông lẻ hơn.
Thì thành như vậy cái đó con phải gọi là ngã mạn, không biết rồi đạt đạo không cho vô thượng sư con nói là ngã mạn
chưa được hỏi. Để tôi nói tiếp. Thì đó là bảy cái thất mạng, bảy cái mạng đó. Thì bây giờ những quý vị nói chung cái nguyên nhân của khổ nó còn dài lắm, nó còn dài thòn á. Nếu mà quý vị nói tiếp giờ, cái mục đích cái buổi giảng từ hôm thứ ba đến hôm nay đó là tôi muốn quý vị lâu lâu mình phải tỉnh thức lại một chút, gõ keng một cái tiếng chuông rồi hít thở. Thì giờ mình gõ keng một cái, mình cứ chạy theo nó. Tôi biết quý vị tu thiền mấy chục năm, niệm Phật mấy chục năm cũng được, nhưng mà nhiều khi mình làm quen quá mình quên đi, rồi gõ lại cái keng cái. Thì ở đây tôi cái câu hỏi tu cái gì đó phải để cốt quý vị giật mình lại. Tới giờ đáng lẽ là phải mỗi người phải đi vào, nếu mà tu trong một khóa tu á, mới đi vào trả lời cho tu cái gì. Dạ thưa thầy, con sửa cái tham, tại con tham lắm, tham ăn, tham nói, tham khóc, động chút là khóc, động chút là ganh, ví dụ như vậy. Thì mình sửa cái đó. Và người khác vào nói con không có tham thầy, nhưng mà con sao sân quá, ví dụ như vậy. Đó thì mình sửa cái sân của mình. Thì khi mình sửa cái sân thì gì, ví dụ khi mình sân á, thì bên các thầy chung chung á, thì các thầy dạy quán tâm từ. Ví dụ người sân thì có thể nếu sân á, nếu bị bệnh sân nhiều thì giờ mình tu quán tâm từ, giải lòng từ bi ra. Còn tham quá, mà tham lại nó có nhiều thứ, tham tiền, tham sắc đẹp, tham danh, tham ăn, tham ngủ, tùy cái tham cái gì, tham hết, anh này tham hết nữa. Thì tức lại nhiều cái thứ thuốc. Thì mình tham ăn thì uống viên thôi, anh này tham hết thì phải uống 5 viên. Thì tùy, mình phải nhìn ra. Thì một cái vị thầy á, như Đức Phật quý vị biết, Đức Phật không có nói là quý vị tu tu cái này thôi, cái này tốt. Đức Phật, quý vị phải biết là chúng sinh là vô biên, mà căn tánh cũng vô lượng. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy rất nhiều pháp môn. Rồi quý vị vào đây tôi nói quý vị phải tu thiền hết, không được. Người thiền đau lưng, ngủ gục, tức ngực, ví dụ đó. Mỗi căn tánh của mỗi người mỗi khác. Thì tùy quý vị tham, quý vị có thể ngồi thiền, có thể niệm Phật, tùy cái căn tánh sâu hơn của mình nữa đó. Thì đó là mình phải tra cứu hơn nữa, phải đi tìm. Thì sau khi mình tìm ra được cái bệnh của mình rồi đó, thì lúc đó nói đến cái vấn đề tu, thì lúc đó mới là quan trọng. Chứ người khác đến, thường thường là cái thầy đến, một là giảng thiền, giảng thiền, hai là nói tịnh độ, phải không? Giảng niệm Phật, giảng tịnh độ, mà tịnh độ thì chỉ có Di Đà, kinh Di Đà, rồi nói Di Đà, nói xung quanh, nói cái vị niệm Phật thôi. Mà sao thầy sao con niệm Phật 10 năm mà sao vẫn còn phân quá? Tức là cái niệm Phật đó nó không có dính líu đến cái sân của mình hết. Thì phải hiểu như vậy. Sao con niệm Phật, hay là mình không giận, mình không có nói, mà con mình đi tố mình nó trời thầy má, sao con má con ăn chay niệm Phật 10 năm mà sao con làm người ký bà một chút, trời bà như là trên phi vậy đó. Ví dụ như vậy. Tức là mình quý vị muốn tu cái gì cũng được, không thành vấn đề, nhưng mà mình phải tự tìm ra được cái nguyên nhân của khổ. Cái nguyên nhân của khổ chính mình á, chứ không phải của người ta. Người kia người ta tham nhưng mà mình không có tham, mình si, mình hay là mình mạn, ví dụ như vậy. Chứ tất cả những pháp môn tu, quý vị cứ việc tu, nhưng mà phải cái tu đó, những cái pháp môn tu đó nó có liên quan đến cái bệnh của mình không. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề tu. Nếu mà hủy một cái năm ngoái tôi hướng dẫn thiền, thí dụ như vậy, thiền ngồi hồi thấy sung sướng, an lạc, thoải mái hay là gì, có nhạc hay nọ, nhưng mà cái đó là cho quý vị nếm cái mùi thiền nhạc. Nhưng mà không, chính cái buổi thuyết pháp này nó rất là quan trọng, nhưng mà nó có tác động vào trong tâm khảm quý vị không, ăn thua cái trình độ quý vị có mở, có nếm mùi khổ, có tỉnh thức chưa, hoặc là hay là đó. Thường thường là một khi mình tu đó, mình tu lâu lâu như quý vị đến nghe các thầy giảng nghe xong, còn nếu mình thực sự muốn tu đó, là phải có một cái vị thầy biết mình bị cái bệnh gì đó, theo dõi mình, cũng giống như quý vị khi quý vị đi bác sĩ đó, quý vị có đi nay hôm này mai hôm khác không, hay là quý vị theo dõi một ông đến khi nào hết bệnh, không biết quý vị đi bác sĩ đây quý vị làm gì. Quý vị có hôm nay chạy đến ông này chữa răng, mai chạy đến mình cũng không nói chữa răng mà cũng cùng ông chữa răng, thí dụ chữa răng thì ông này ông chán cái này, ông chán chưa xong ông chạy khác, ông nói ông sửa giùm tôi cái bên này đó. Thì không có cái nào, hay là khi quý vị nhất là những bị càng bệnh càng nặng nữa đó, thì lại phải càng có một cái specialist, người chuyên môn, người ta theo dõi mình, người ta cho mình hôm qua mình uống 10 viên, giờ tháng sau mình tới thấy bị bớt, ta cho xuống là 5 viên, rồi người ta đổi thuốc đó. Thì cũng vậy, nếu mà mình thực sự mà muốn tu đó, thì nó có những cái cách tu để mà nó khơi động cái tâm khảm của mình, là những cái tiếng chuông tỉnh thức. Còn nếu không thì mình cũng tính tu. Để tóm lại, cái hai cái buổi thuyết pháp tu cái gì, quý vị về tìm lại, quý vị có thể về tìm lại trong kinh sách, lấy cái ra tham, mình gọi lại mình có tham không, mình có cần sửa cái tham này không, mình quán xét mình xem cái tham thì là cái đi sâu hơn nữa, tham cái gì đó. Nhưng mà tham sắc thì mình tham sắc đẹp có thể quán bất tịnh, thí dụ bất tịnh, hoặc là quán cửu tưởng đó. Hoặc là mình tham tiền thì mình phải quán xả, quán tâm xả, thí dụ có nhiều thứ. Hoặc là mình như là sao đần độn quá, học đâu quên đó, không có nhớ gì cả, thì mình lại phải quán, gọi là quán nhân duyên, hoặc là quán giới phân biệt, có nhiều thứ, rất nhiều, có nhiều, tất cả những các quán đó đều gọi là thiền quán hết. Tại vì sao? Tại thiền là mình ngồi lại cho lắng tâm rồi, chứ quán tức là quán sát, tức là nhìn cho kỹ lại. Thiền chứ không phải là chỉ có ngồi chỉ làm một thứ thiền ấy. Thiền là chỉ là một cái phương tiện, trên cái phương tiện đó trên nó có rất nhiều cái ngõ ngách nữa. Đó, thì nói chung là quý vị về kiểm chứng lại, môi là ngoài ra thì mình nói về cái mạng nữa, cái mạng nó cũng ít khi nào mình có dịp nói cái mạng. Hôm nay có nhất là có quý ông đó, chắc là quý ông không có mạng nhiều, tôi nói đại rồi giờ cho hỏi.
Thank you. Chứ thầy có câu hỏi, cái câu hỏi mà thầy nói là cái cô Thanh Hải là cô thường xuyên như vậy, không ai mà biết của là Thanh Đạt nhỏ hay là cô thường xuyên như vậy, có phải là giả mạng hay không? Thầy có biết không? Thầy có biết không?
Không biết. Tôi hết có hai điều là tôi chưa gặp bà đó. Hai là quý vị phải đi điều tra lấy. Tôi lấy ví dụ khác, nếu có đệ tử của Thanh Hải ở đây, tôi nói người ta đâu có tin. Chưa hết, tôi nói không. Hai nữa là tôi không có khả năng nói, tại vì tôi chưa biết bà đó, chưa gặp. Và vấn đề bà ta có tăng thượng bạn hay không không quan trọng với mình. Không quan trọng với mình. Mà có nhiều khi mình chả có bao giờ có cơ hội gặp bà ta nữa, nên mình không quan trọng. Nên mình cũng chả cần. Tại quý vị biết nguy hiểm trong đường tu của mình đó, quý vị nó có hai cái ưa và ghét. Quý vị ưa người nào á, và quý vị cũng dính vào. Và quý vị ghét người nào nó cũng dính nữa. Thì cách tu nó khôn khéo là đừng ưa đừng ghét người ta đó. Tại quý vị ưa người nào á, yêu người nào nó về là đầu óc cái hình ảnh người đó, cái tên người đó, cái hình ảnh nó cứ vào đầu mình hoài. Mình ghét người nào á cũng hoài vốn, cũng giống y hệt vậy. Thì mình cũng như nhau, cái người đó nó cũng nằm trong đầu mình nữa. Tội gì ưa ghét, đúng không? Còn 5 phút nữa thôi quý vị không?
Hỏi nhiều
à, không có hỏi nhiều.
Có 5 phút để nghe nha. Dạ, anh chưa.
Thầy câu, cái người mà họ cái cơn giận gọi là rất là mạnh, mà khi cái cơn giận nó đến thì cái sự đổ vỡ nó to ấy. Thì vậy thì mình chỉ quán chiếu, nhưng mà
người nào người đó là mình hay là người khác, mình hỏi cho mình hay là người khác?
Nói một cách đại cương, không phải là con, không phải là
người. Tức là một người, tức là nói một cách khác là khi mình tạm nói thì không phải là mình là Phó Vinh, mà khi mình giận nóng á, thì sao thì quán chiếu không nổi hả?
Bây giờ quán chiếu cả.
Chứ hết là người đó có tu, khi mà người đó cơn giận nổi lên, chứ hết người đó có tu không, người đó có biết tu không, có công trình tu hành gì không, nó cũng khác nhau nữa. Nếu người mà chưa có tu thế thì thôi thì khỏi nói rồi.
Người đó muốn tu, cách tu làm thế nào để
đối trị cái đó. Khi mà mình có một cơn giận rất là to lớn ụp đến, thì phải làm cách nào đối trị cái cơn giận đó. Nó có hai điều và ba điều. Thứ hết là mình phải ý thức được, phải biết là mình đang giận, chứ nếu không là không có. Nếu mình giận mình không biết mình giận thì mình không có làm gì hết. Nếu mình bệnh mà không biết mình bệnh thì mình không có sửa. Mình yêu là mình dối lòng, mình không có yêu. Thí dụ như vậy, không thì nó có yêu, không thể nào, tôi không thể nào giận được. Thì tập một xíu nữa, xin quá sao, no. Thí dụ như vậy, nhưng cho nên cái vấn đề chính yếu là phải nhận ra là mình đang có cái cơn giận, trời nó sắp nổ tới nơi rồi, thì mình mới, đó là trước hết là vấn đề tỉnh thức, phải nhận ra cái đó. Vấn đề thứ hai là phải có cái khả năng định lực. Tức là chỉ, thứ nhất là tỉnh thức, thứ nhì là chỉ. Để nếu mình không nhận, mình nhận ra rồi á, thì mình phải ngừng liền, ngừng chứ không phải là đè. Tức là nếu mà nó giận mình nó lên tới đây á, thì mình cho nó dừng ở đây, nếu nó đè nó xuống. Nếu nó giận tới đây á, thì mình cho nó dừng ở đây. Chỉ giận lên tới đây á, thì mình cho nó dừng ở đây, chứ đừng có đè nó xuống, không có đè nén. Tức là mình phải nhận ra mình stop liền chỗ đó. Và sau đó, đây là cái tiến trình, nhưng mà trong cái tiến trình đó nó đòi hỏi cái thời gian nha. Đây là tôi nói hết cái tiến trình đó. Và sau đó mình nhận ra rồi cái đó, mình nhận ra cái vấn đề không phải khi mình nhận ra là nó hết. Tại vì cái cơn giận nó là một loại energy. Energy là cô le lúc đó. Người mình nó không có yếu xìu đâu. Thường thường mình yếu xìu vậy mà. Và khi mà giận nặng đó, giận nó bể nhà đó, thì trời ơi, người mình nó hừng hực lên rồi đó. Không biết là sức khỏe đâu, tự nhiên nó tới đây. Lúc đó là mình muốn cái nhà sụp nó cũng sụp nữa. Tự nhiên lúc đó không biết đó. Thì cái vấn đề giận nó là một cái loại energy, tức là một cái loại năng lượng. Thì lúc đó mình phải kế tiếp, khi mình ngừng đó, là mình ngừng chỗ đó, mình phải tìm cách giải tỏa. Giải tỏa nó ra. Thì cái kế tiếp là phải học cái phương pháp giải tỏa. Nó có rất nhiều cách, nhưng quý vị có thể làm được là tỉnh thức và dừng lại. Còn sau đó cách giải tỏa thì nó có rất nhiều cách, nhưng mà chung là phải tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây nó đòi hỏi một cái sự tu tập. Tu tập ở đây như các quý vị đều biết là phải chánh niệm. Mình có cái công năng, mình có cái khả năng mà mình thường thường mình chánh niệm, tức là mình ý thức được mình đang làm cái gì về thân, và trong tâm mình có những cái gì đang xảy ra, đó gọi là chánh niệm. Thì từ cái sự chánh niệm đó mới có, khi có những cái cơn như vậy thì mình mới nhìn thấy nó nhanh. Còn nếu mà thiếu cái sự chánh niệm á thì nó đã nổi lên như núi lửa rồi mà mình vẫn chưa hay. Hoặc là nó mới, nếu mình có khả năng thì nó mới cháy như hộp quẹt thôi đó, hộp quẹt thôi, riêng thôi, mình đã nhìn thấy rồi, mình có khả năng. Giờ mình phải tập. Cho nên cuối cùng vẫn là phải có tu tập chánh niệm. Mỗi người một câu thôi, không có hơi.
Giờ con chỉ nói một cái kinh nghiệm, không biết rằng nó có đúng không, là có một người người đó cũng cha lại gì đó, con gái của con nó chân ghê lắm, bạn đánh con nó, nhưng mà nó dạy đàn thôi thì mình cũng sợ luôn. Thì nó biết cho phép rằng từ giày nó khi nào mẹ nổi Atula nó gọi là khi nào đó thì cho phép các con thỉnh và tiếng tua thì mẹ sẽ ngừng mãn mãn được. Và nó làm như vậy, tuy nhiên là chưa hết, mẹ cũng có bớt tình như vậy hết, nhưng mà như tự biết mà đến lúc bây giờ để nghe cái tiếng chuông để mà ngừng á cũng phải dễ.
Nghe tiếng chuông cô đã có ngừng
không?
Vậy là được, đó là cô đang ngang chỉ đó. Chỉ như là cô đó đã có cái tinh thần cầu tiến, tức là biết mình không có khả năng dừng mình, nên nhờ người khác, tức là đã ký một cái giao kèo, tức là người đó đã chấp nhận tu. Tức là người đó chấp nhận, nếu mà khi nào mà tôi sân á thì anh làm ơn anh ký vào đầu tôi một cái, ví dụ như vậy, hoặc là anh gõ tiếng chuông, thì người đó đã đồng ý ký một cái hiệp ước, ký một cái giao kèo. Mặc dù lúc đó là tức là tính tán người ta rồi, nhưng mà dừng lại mấy cái rồi mới từ
bây giờ ví dụ như chúng con bây giờ nói cụ thể là chúng con ở đây đang muốn tu, ví dụ như con hay nói nhiều, con nói là ông ơi ạ, từ giờ mà tôi nói là ông thỉnh tiếng vương nhé, tất nhiên là phải nhờ tôi, hay từ là ông ơi yêu đầu miếng con ạ, bắt tôi mang ạ, tôi nhiều lắm nhưng mà đây là tôi giận đó nha, bắt thỉnh tiếng vương cho tôi nhé. Thế thì là con làm việc đó thì ông ngừng có được, như vậy là mình giúp nhau thì nếu thì
đúng rồi,
mình phải mời cái chuông
đó. Anh dạy nói là niệm, ví dụ như niệm Phật hay là mình tự mình không biết á, thì nhiều khi mình cũng không chữa cho bệnh của mình được. Thì trường hợp này là có cái trường hợp là con có đi tới dự cái buổi lễ của cái người mà họ theo tu đạo Phật, nhưng mà theo cái trường phái lâu tới của Nhật đó, thì họ chỉ họ giữ con đi và chỉ đó là tụng một câu thôi, là nam mô
giờ phát lên hoa kinh,
chỉ tụng một câu đó thôi. Và khi mà họ có khi họ tụng nhiều hơn nữa, nhưng mà họ tụng mà từ cái kinh họ không hiểu gì hết, kinh dịch từ tiếng Hán sang tiếng Nhật mà Nhật cổ họ cũng hiểu gì hết. Để con mới hỏi họ như vậy không hiểu sao, anh có hiểu cái gì này không? thấy không? Phải có tác dụng sao nó mới dạy tác dụng tốt lắm. Tại vì hồi trước là tôi là có cái bệnh là sợ. Cái là ảnh là người da đen, nó là tôi sợ, nó sợ nên nó đi cấp quê. Mua cấp quê là sợ bụi, cũng có sợ ai là cũng như là làm hại mình. Nhưng mà từ khi tôi trợ tụng cái câu đó, một câu cho Nam Mô Diệu Pháp Vi Mô Kinh khoảng 4-5 năm gì đó một cái, thì tôi thức dậy cho các tình tự hết sợ. Và tôi thấy tôi vui vẻ, như vậy là có tác dụng.
Ừ, có.
Không biết là cái điều mà những việc bệnh viện hoặc mình có tác dụng như vậy hay không. Phải không nói là không cần hiểu gì, chỉ nắm vào là nó là cái trực giác.
Thì quý vị làm một cái gì đó nó luôn luôn có cái tác dụng. Mà cái tác dụng đó nó có. Cái anh chàng đó nó gọi là chó ngáp phải ruồi. Phải đó là Pháp Nhật Liên Tông như Shihen. Mấy người đó quá khích lắm. Nên Pháp mệnh không có. Họ đi gõ cửa đó. Họ nói nên tu theo họ. Thì cái vậy, quý vị làm cái gì luôn luôn có tác dụng. Cái tác dụng đó nó có cái anh đó, nó anh không có. Tôi không biết là anh nó có cố ý tu cái đó để diệt trừ cái sợ của mình không. Nếu mà cố ý thì không phải là chó ngáp phải ruồi. Nhưng mà nếu mà mình không cố ý, tức là một khi có hai cách tu, một cái tu có tỉnh thức, một cái tu không có tỉnh thức. Tức là mình thấy người ta tu mình cứ tu, nhưng mà hồi tự nhiên nó có cái tác dụng với mình thấy mình tự nhiên mình thấy như vậy. Tức là luôn luôn khi quý vị làm một cái gì đó, tức là quý vị đang tạo một cái nghiệp đó luôn luôn nó phải có một cái kết quả của nó có cái tác dụng của nó. Mà ở đây á, tôi muốn nói quý vị, nếu mà có người nào á mà niệm Phật á mà cảm thấy mình hết giận, và cái mục đích là để trị cái giận và mình niệm Phật, và sau thời gian đó mình thấy mình hết giận, thì cái đó có tác dụng. Tức là người ta tu chúng, người ta biết. Còn bây giờ nếu mà người ta mục đích là người ta muốn trị cái giận, mà người ta lấy cái đó người ta tu mà hồi nó không có tác dụng gì hết, thì lúc đó là phải đi. Tôi không có nói là vấn đề tôi muốn nói ở đây là không phải là không có tác dụng. Vấn đề là cái điểm chính là anh chàng ta có biết mình có sợ hay không, hay mình có sân hay không. Và sau khi biết rồi thì anh ta thay vì niệm Nam mô Yoko Rangdang Ho, thí dụ như vậy, anh ta niệm Nam mô A Di Đà Phật cũng Samash. Hoặc anh ta niệm Om Mani Padme Hum Samash aussi. Tại vì cái đó lúc đó nó thành vấn đề psychologic, không phải là cái câu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó. Phải mạc vấn đề là lúc đó đó anh sợ không, anh niệm Nam mô Om Mani Padme Hum Samash, anh là anh tin về anh bà la bà anh yên chí đó, Samash thì nó Samash nó có hiệu quả. Lúc đó đó thì cái đó là khác. Vấn đề ở đây á là anh chàng ta cũng chả hiểu tại sao tự nhiên nó hết. Tại vì những cái tu mà tu tụng á, nó được đặt trên một cái vấn đề khoa, vấn đề tin tưởng, gọi là vấn đề tin tưởng. Không biết tôi làm thì tự nhiên nó hết à, hay quá, nhiều hát rồi, rất lạ. Nhưng mà đây á, tôi muốn cho quý vị là tỉnh thức. Tức là nếu mà quý vị, anh chàng nó cứ tiếp tục, nhưng mà sau này nếu mà anh chàng ta sân lên mà tiếp tục anh ta cũng tiện cái đó mà nó hết á, thì cái đó là quý vị phải đem ra, tôi sẽ dạy lại quý vị tụng cái đó. Tại vì cái đó là thứ thuốc mình liệt xem rồi. Sao mà tập tú tùy căn bệnh của mình. Và cái anh chàng ta đó, những người sợ đó, thường thường có gì biết anh chàng ta tụng nó giống như cô chú, những người sợ ma đó, đi vào bóng đêm nằm hồ gì Phật Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, cái là niệm rung tung lên hết, tự nhiên hết sợ, mình cứ tiếp tục. Những cái đó nó từ từ nó hóa giải những cái chủng tử sợ trong tâm thức của mình. Mà cái đó tôi chưa chắc là nó sẽ hóa giải được cái ta thân sam sân si giận. Mà cái sợ là sao mà cái vị niệm bất cứ câu gì cũng được hết á, bà la bà la bà la thôi. Hết rồi, hết giờ rồi. Câu chót tại vì vừa vặn hết bài.
bây giờ tôi trở lại cái vấn đề dự án và thành một người trung bình có gia đình, có chồng con và đương nhiên là có những cái thương vui bên ngoài việc nói những cái như vậy. Thế bây giờ tôi thơ ca cố mà cởi bỏ những cái chuyện rồi bỏ cái chuyện rồi dồn hết tất cả cho con chẳng hạn, như vậy thì cái người đó làm sao còn mà để cho được có thể gặp được cái đó.
Cái người đó có muốn tu.
Vâng. Từ từ tìm cách thì mình mới bỏ cái thú vui kia để bỏ đó đi, nhưng mà vô tình lại dồn tất cả cho con. Còn mà cái đó có cái gì sai trái là làm thế nào để có thể có bớt được quân bình.
Ừ, cái đó là người đó tu đó mà không phải là tuyệt thái đó, đó là vấn đề tu đó, mà tu mà không ý thức đó. Tức là tu để lại công đức, để lại phước đức cho con hoặc là dồn hết cho con đó. Thì cái đó là tu mà nó được đặt trên cái căn bản. Tại sao lại để cho con, tại sao không để cho người khác, tại sao không để cho chúng sinh, tại sao lại để cho con mình? Lý do nào tại sao lại để cho con mình? Cái động lực nào nó bảo mình tu, nhưng mà tức là tôi tu nhưng mà cũng giống như mấy người tôi tu đó, giống như mấy người nói tôi tu mà tiếp sau tôi muốn là làm chuẩn văn thánh vương, tiếp sau tôi muốn làm tổng thống thì cũng vậy. Rồi tôi tu tôi muốn cho con mình sau này như cha ăn lặn con khắp nước, thế giờ mình tu thì con cháu mình sau này nó được. Thì cái đó vấn đề tu đó vẫn là tu mà gọi là tu phước, và nó cái căn bản của nó là không phải là tu giải thoát, và cái động lực đó vẫn là ái.
Vậy là trong cái vấn đề mà tu phước đó, nó có cái vị trí ở trong đó
cả. Đúng rồi. Là
con
có phước. Vẫn có phước chứ.